Quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Nam Anh và Thục Đoan kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình Gợi nhớ quê hương. Hôm nay, Thục Đoan và Nam Anh xin đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Thơ và quê hương. Xin kính mời quý vị nghe sau đây. Việt Nam và con người Việt Nam, một quê hương tình tự và một dân tộc yêu quê hương. Phần lớn người dân có cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, một môi trường phong phú về màu sắc và hương thơm, như rừng cây hoa lá, sông biển dạt dào, đồi thông vi vu và suối reo tâm tình. Dải đất hình chữ S với khung trời nhỏ bé ấy còn được tạo hóa khơi nguồn cảm hứng bằng những tiếng chim ca hót rộn ràng, tiếng gà điểm canh, tiếng chó sủa trăng, tiếng sáo diều giật giờ vi vu trên không trung, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, giữa cái môi trường gợi cảm ấy, người dân Việt đã ít nhiều có những giao cảm với thiên nhiên và với nhau để thấy lòng mình xốn sang rung động, bùi ngùi và xao xuyến. Đó chính là chất thơ mà thiên nhiên đã chất lọc vào lòng người. Ca dao và tục ngữ, kho tàng văn chương bình dân rộng lớn, hẳn đã bắt nguồn từ đó vậy. Có người nói chỉ có thơ mới là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là sắc thái của dân tộc. Như vậy, phải chăng quê hương Việt Nam là quê hương của thi ca?
Nghe hai tiếng Sài Gòn rưng rưng nước mắt. Ôi Sài Gòn ơi, Sài Gòn biết mấy thân thương. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ta ngồi ôm kỷ niệm. Sài Gòn đổi tên thành phố, đổi tên đường.
Quả vậy, khi so sánh với một thể loại khác, chúng ta hẳn đã thấy, nếu tạng văn chỉ dành cho người biết chữ, thì thơ hiện diện trong đời sống hàng ngày, xưa và nay của đại chúng, dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh. Trước hết, và có lẽ phong phú hơn cả, đó là thơ tình cảm nói chung. Kế đến là những chủ đề khác như thơ trào phúng, thơ đấu tranh, vân vân. Thơ là một nghệ thuật có đời sống lâu dài, liên tục và phong phú. Từ ca dao mà tác giả là những người bình dân, vô danh, đến những tác phẩm của các thi nhân, tài tử, đã trở nên tài sản chung của cả dân tộc qua mọi thời đại. Thơ là thế, nhưng việc nghiên cứu về thi ca trong văn học Việt Nam lại là ngành ít được chú trọng. hơn nữa, làm thơ hay viết về thi ca trong lúc này, trong hoàn cảnh hiện tại, có thể coi như là liều lĩnh. Nhà thơ Lão Thành Hà Thượng Nhân cũng đã có cùng một nhận định khi viết: thơ quý đến thế, gần gũi cuộc sống đến như thế, nhưng mà lại chưa bao giờ nuôi nổi thi sĩ.
Thương Sài Gòn đổi tên, thương ta lạc xưa. Sài Gòn bồng bềnh, ta trôi dạt nổi trôi. Những tên đường cũ bỗng thành xa lạ. Sài Gòn ơi Sài Gòn, nhớ mãi khôn nguôi.
Thơ là tiếng lòng hòa trong thanh âm, là tín hiệu của yêu thương và đau khổ, là sự truyền thông của dĩ vãng vào tương lai để duy trì hành trình tư tưởng và ngôn ngữ. Thơ chính là nghệ thuật của tâm hồn và đời sống. Vậy quê hương là gì nếu không là nơi mà con người không thể quên được? Vì từ đó nguồn gốc, dòng tông ta đã và đang mang trên hình hài và trong tâm tư mình, với dòng máu dân tộc, hình ảnh, tiếng nói, phong tục và những kỷ niệm. Quê hương gắn liền với con người cũng như thơ. Dù không làm thơ, cũng không mấy ai không yêu thích thơ. Thi ca đã bắt nguồn từ dân gian với thiên nhiên cảnh trí và tâm hồn xúc cảm. Từ nơi xa cố hương ngàn trùng, ta hãy cùng nhau nhìn và nhớ về quê hương Việt Nam với những vần thơ, tiếng hát câu hò còn vang vọng mãi trên khung trời xa xăm ấy, cũng như trong tâm hồn mỗi người Việt ly hương của chúng ta.
Còn yêu dấu Sài Gòn thân thương ngày cũ, nhớ gia đình bà Triệu, nhớ Lăng Ông, nhớ sông nhà bè chia hai con nước, nhớ bến thành dìu bước buổi đi sông. Nhớ Sài Gòn ôi nắng anh vàng kỷ niệm, Sài Gòn hoa lệ thành phố đã nghìn trông. Quê hương ơi nắng xót xa trong miền đất lạ, nhạc thơ buồn trăn trở vạn nhớ.
Quê hương, đề tài không phải của riêng ai, song cũng lại là của mỗi người chúng ta vậy. Hầu hết, các dân tộc trên thế giới đều có cảm nghĩ và tình yêu dành cho quê hương mình. Những văn thi hào Mỹ như Walt Whitman, Emily Dickinson hoặc như Henry James, W.D. Howard đều là viết về quê hương. Quê hương Việt Nam không phải chỉ là mảnh đất với ruộng đồng bao la, núi non hùng vĩ, thác reo và sóng xô bờ, mà từ xa xưa vẫn những cảnh trí đầy thơ mộng, những bức tranh thơ tuyệt vời, song đôi khi cũng buồn giá diết. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường, hoặc là cảnh hoàng hôn dưới ánh mắt của nhà thơ Huyền Trân. Mặt trời say rượu tắm ven sông, nước thẹn bâng khuâng ẩn má hồng. Quê hương Việt Nam vốn hiền hòa, dễ thương, dễ nhớ vì đơn sơ mộc mạc, vì là quê hương của thơ, của tình yêu một thời nhung nhớ. Như nhà văn Cao Đồng Khánh đã viết, viết về Sài Gòn: tôi một bữa ngồi im như bạn ghế, nắng rọi trên đầu, những trắng bao la. Còn nước mắt tôi ở nhà bè, ở gia đình, ở ngã tư Bảy Hiền. Ly nước mía, má, môi. Em đạp xe mini, trời gió mềm trong áo.
Sài Gòn gần, Sài Gòn xa, ngóng mãi ngày về. Sài Gòn ơi, đường xưa lao sao lá nhỏ. Sài Gòn ơi, ngõ hẹp nắng vàng. Sài Gòn ơi, đông đưa dìu nhau qua phố. Cà phê ven đường, nhìn mây trắng lang thang. Sài Gòn ơi, Sài Gòn phất phơ tà áo mỏng. Sài Gòn hoang tưởng, Sài Gòn mộng mị xanh sao. Thương quá đổi, Sài Gòn giờ đây nghiệt ngã. Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa. Sài Gòn một thuở vẫn mơ Sài Gòn chiếm bao trở đất. Ngày vui nắng mới, Sài Gòn một ngày mai. Sài Gòn ơi, Sài Gòn không còn lần đần. Sài Gòn một ngã đời. Sài Gòn e ấp tương lai.
Thầm Sài Gòn rừng rừng nước mắt. Ôi Sài Gòn kỷ niệm trong chớp. Từ một huyền thoại bỗng trở lại đời. 50 con theo mẹ về nuôi, 50 theo cha lạc xuống biển khơi.
Sài Gòn đổi tên
ra đi lạc xứ.
Em Sài Gòn thân xa quê hương,
ta ôm tên em kín trái tim đời, cho Sài Gòn kề bên nỗi nhớ, bừng con mắt dậy muôn trùng cách xa.
Những con đường cũ tên bỗng thành xa lạ, những tên đường mới tên vẫn là xa lạ.
Hỏi chiếc lá me rơi trên địa hè,
cơn nhớ bước chân uyên ương nhẹ nhẹ.
Dưới tân trường luật vương cung thánh đường, hồi chuông ban lễ.
Hỏi mây đốm hoa trên cây phượng già,
có thấy xót xa trên con đường nhỏ.
Áo trắng học trò quàng đỏ cô áo, quàng đỏ mãi sau. Dẫu Sài Gòn gần hay Sài Gòn xa,
nên tin mai đây sẽ tới một ngày ta sẽ về theo cơn bão xoay. Rồi gọi em trở lại
Sài Gòn mến yêu.
Thưa quý vị, thơ không phải chỉ với trăng, với bốn mùa xuân hạ thu đông, mà thơ còn vương víu trong nắng, trong mưa, trong gió, trong mây. Và nhà thơ Hà Trung Yên, với những ngày xa xứ, vẫn như thèm khát một ánh dương nơi cuối trời Việt Nam. Chỉ hiềm phấn nắng tha phương, nào đâu phải nắng quê hương chúng mình. Nắng Việt Nam, nắng tâm tình, của ngày xưa, của bình minh đón chào.
Sài Gòn đổi tên,
ta đi lạc xứ.
Con mắt dậy muôn trùng cách xa.
Nhà thơ đã trải qua những giai đoạn của cuộc sống, của đất nước, của thế gian, đã trở thành chứng nhân và là người truyền đạt những yêu thương và thống khổ của con người trần thế, của quê hương tình yêu và chiến tranh, và của chính mình qua thi ca. Nói làm sao cho hết ý thơ khi tâm hồn Việt Nam còn dạt dào âm hưởng của nền thi ca dân tộc, và người Việt vẫn còn yêu thương, còn cảm xúc và còn đau khổ, còn day dứt với những xa xăm. Quê hương Việt Nam có bao nhiêu ngày đau khổ, bao nhiêu cánh chim chiều muốn bay về tổ, bao nhiêu giọt mưa rơi trên lá, trên mái hiên buồn, bao nhiêu vạt nắng trên lưng đồi, bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu nụ cười vương vấn mang về những ý nghĩ trong tâm tư người Việt trên khắp năm châu, hẳn là còn bấy nhiêu lời thơ cho quê hương vậy. Và bây giờ, Nam Anh Thục Đoan xin mời quý vị đến với giọng ngâm thơ của Bích Ngọc, Bông Ví Trắng.
Bông bi trắng nhòa mắt
chẳng như vôi tóc mẹ hiền, mòn mỏi đời con hiên vườn cũ, trọn đời tình mẹ mãi. Đã mấy mùa con tái tê, trăng tròn giấc ngủ nghìn đêm nhớ, tình con thắm thiết mãi quê hương.
Và thưa quý vị, trước khi Nam Anh và Thục Đoan tiếp tục gửi đến quý vị những tâm tình tâm tư của nhà thơ Trường Thi, xin mời quý vị đến với giọng ngâm của Lý Bạch Huệ trong Tô Cháo Nấm Tràm của thi sĩ Nghiêu Minh.
Má gửi qua con ký nấm tràm, gọi theo ngàn sông biển từ thân. Mùi năm gây gây mùi đất thờ như mùi hừng đông, mà quyết sân quê cũ.
năm xưa. Tuy cháo không ngọt bằng má nâu, nhưng liềm cả tình
thơ có thể nói đã xuất hiện cùng thời với tình yêu, và tình yêu đã có từ khi vũ trụ khai sinh. Thơ là một tiến trình ghi nhận sự tìm hiểu của con người cho tri thức, và là hình thức diễn đạt sâu xa nhất của nhân loại. Nói về thơ và cuộc sống của con người nói chung và người Việt nói riêng, dù ở trên quê hương nào đi nữa, miễn là ta còn nhận diện màu da và tiếng nói của quê hương. Tác giả xin mượn lời của nhà văn Tam Tâm Triệu để kết luận khi ông viết: đời sống của một con người là một cõi thơ, ánh mắt đầu tiên mở ra chào đời, chào sự sống, ta bật khóc, khóc lẻ loi. Đó là tấu khúc thứ nhất, là câu thơ đầu đời, tiếng khóc thay lời nói. Kế đến là dòng sữa mẹ, một truyền sinh ngọt ngào. Rồi tiếng ru, câu hát êm ái, dịu dàng bằng lời ca dao, như thêm một dòng sữa vô hình, nuôi sống và phong phú hóa tâm hồn ta. Ở đây tác giả muốn nói, sữa và lời ru của mẹ khởi đi cho một kiếp người với những tất yếu của buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, ngậm ngùi, yêu thương và vẫn vương, chia lìa, vân vân. Đó là bài thơ thứ hai, bài thơ Trường Thiên, muôn thể điệu, vô vàn hình ảnh và đầy phức tạp bởi chen lẫn giữa nụ cười và tiếng khóc, giữa lương tri và cuồng vọng, giữa trái tim và khối óc. Câu thơ cuối của mỗi người theo Tâm Triệu đó là nụ cười lúc sắp lìa đời như một thông điệp chúc lành cho trần thế.
Vâng, thưa quý vị, nụ cười câu thơ cuối cùng: khi chào đời ta đã có mẹ ở bên, tiếng khóc lẻ loi bên những nụ cười, và sau cùng nụ cười cũng lẻ loi bên những tiếng khóc của người thân. Ba tấu khúc trong mỗi cuộc đời như ba dòng thơ của một cõi nhân sinh vậy.
Thương quê giờ xa cách, quằn quại trong đau thương, nhớ bạn con tù ngục vẫn một nắng hai sương. Chốn rừng thiêng nghiệt ngã chàng trường, một đời mẹ tân tạo đêm đêm tiếng thở dài. Thương thằng con lạc xứ tuyết sương vẫn vàng dài, bằng câu già cổ trầm bông nét nhạc thừa, vướng sâu từng nhịp gõ khoáng nhạc tiếng mưa rơi. Đời vẫn chưa thôi buồn gian dở chuyện gửi sầu theo lục bát hư thực nẹt bâng khuâng. Chim rừng trong lòng đỏ đứt ruột tiếng nỉ non
Thưa quý vị, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Trường Thi với tựa đề Thơ và quê hương. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Gợi nhớ quê hương. Thục Đoan và Nam Anh xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn bình an, vui khỏe.
Tình hoài hương.